Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong phần thứ 5 của Kinh Thập Thiện, Đức Phật phân tích về 8 lợi ích nhờ không lừa dối. Truyền thông là một công cụ, theo đó con người sử dụng nối kết các thông tin. Trên nền tảng các thông tin được nối kết, con người gắn bó với nhau trong các tương quan xã hội, bao gồm các lĩnh vực mậu dịch, giao dịch, mang tính dân sự, luật pháp, đạo đức và tâm linh. Phước báo của con người vượt trội hơn các loài động vật ở chỗ là sử dụng hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh trong truyền thông. Nhờ đó toàn bộ túi khôn của loài người trải qua nhiều kiếp sống đó được tiếp nối và phát huy. Các loài động vật thua con người ở chỗ không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh. Với cú pháp, với từ loại, với từ cấu tạo, với nghệ thuật tu từ để diễn tả các sắc thái tâm lý, bao gồm sự mong muốn, thái độ, tâm tư, nhận thức, thể hiện ra các phản ứng dân sự và xã hội đối với những người xung quanh. Nhờ phát triển được truyền thông ngôn ngữ trên nền tảng truyền thông chữ viết, hoặc ngược lại, mà sự truyền thông của thế giới loài người đó đã mở ra rất nhiều các giá trị tích cực. Ngày nay hệ thống kỹ thuật số phát triển ở mức độ đặc biệt làm cho sự truyền thông trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả cao hơn, không phải mất nửa vòng trái đất với tiền mua vé máy bay, thời gian công sức, ta có thể nói cái trực tiếp với người thân qua internet, qua điện thoại di động, qua iPod và qua iPhone, vân vân. Khi truyền thông có mặt, nội dung truyền thông bao gồm hai phương diện: hoặc là phản chuẩn xác nội dung đã diễn ra, đang diễn ra, sẽ diễn ra, hoặc là vì một lý do nào đó, do thiếu thiện chí, thành kiến, ganh tị, tâm lý chiến, hiểu lầm, thiếu dữ liệu, con người có thể phản ánh truyền thông ngôn ngữ và chữ viết khác với bản chất của hiện thực đang là. Và từ đó nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận, sự đổ vỡ trong quan hệ con người có mặt, dẫn đến rất nhiều các ách tắc. Một trong các điều đạo đức người tại gia được Đức Phật khích lệ tuân thủ là truyền thông chân lý. Đó là giá trị cao nhất mà sự truyền thông có thể đạt được. Ứng dụng giá trị đạo đức này, các truyền thông mang tính lừa dối, tức không phản ánh được sự thật, là điều cấm về phương diện luật Phật giáo và đạo đức Phật giáo. Dĩ nhiên cũng có các loại truyền thông sai với sự thật, chẳng những không mang lại một hậu quả xã hội hay dân sự tiêu cực nào, còn có thể mang lại nhiều giá trị hạnh phúc. Trong những tình huống như vừa nêu, việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông bằng miệng hay bằng chữ viết vì mục đích cho số đông, lợi lạc cho mọi người mà không gây tổn hại cho ai, vẫn được xem là cho phép trong phạm vi ngoại lệ của điều đạo đức này. Ví dụ trong thời kỳ chiến tranh, giặc ngoại xâm đang truy đuổi để truy sát những nghĩa sĩ yêu nước vì độc lập chủ quyền của dân tộc, sẵn sàng hy sinh các quyền lợi của mình. Là người thực tập điều đạo đức truyền thông của Phật dạy, trong tình huống này cũng không nên báo sự thật cho giặc ngoại xâm. Thì báo như thế là tạo ra cảnh chết chóc đối với những người có công với tổ quốc. Luật pháp các quốc gia ở nước nào cũng vậy, đều có những điều quy định rất khắt khe về bí mật quốc gia. Là quan chức nhà nước hay một công dân bình thường phạm vào các điều khoản bí mật quốc gia đều có thể bị xử phạt theo luật định. Mức độ nặng thì phạt nặng, mức độ tác hại nhẹ thì bị phạt nhẹ. Do đó thực tập đạo đức theo Phật dạy cần phải hiểu rõ trường hợp nào được xem là ngoại lệ, trường hợp nào không nên lạm dụng và biện hộ để cho tình trạng giữ điều đạo đức truyền thông này đó được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Ai thực tập được điều đó, Đức Phật khẳng định sẽ đạt được 6-8 điều phúc lợi sau đây. Này các đệ tử, những người bỏ được nghiệp nói dối, không dối gạt, được 8 điều đệ ích người trí ngợi khen. Đệ ích có mặt như là một kết quả tất yếu từ truyền thông chân chính, mang lại lợi lạc cho nhiều người. Và những người như vậy sẽ được các bậc trí khen ngợi, được những người bình dân khen ngợi là chuyện bình thường. Người có trí theo Phật giáo là người ứng xử với đạo đức và lương tâm, thấy rõ các vấn đề, tin vào nhân quả, có tầm nhìn sâu, hiểu biết rộng, giải quyết các vấn nạn một cách an toàn theo hướng lợi ích cho số đông. Được những bậc trí như vậy tán thán là một chuyện rất hiếm và cũng là một điều gì đó rất quý. Một là hơi miệng tỏ ra mùi thơm, thơm như hoa sen. Lễ thứ nhất này liên hệ đến một phần của cơ thể, và dĩ nhiên nó liên hệ trực tiếp đến cơ quan phát ngôn là miệng và lưỡi. Lời lạc đó là có thật, nhưng sẽ có thể là một sai lầm nếu ta đảo chiều lễ vừa nêu và xem nó như một chân lý. Chẳng hạn như đó, ai đó nói rằng những người nào miệng bị hôi là có nghiệp nói dối, không thể chấp nhận được. Người nói lời chân lý mang lời lạc hạnh phúc cho số đông thì được hơi miệng thơm tho. Còn trên thực tế, những người bị miệng hôi đó có thể có nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Một trong các nguyên nhân căn bản là đau bao tử, uống quá ít nước trong ngày, gan có vấn đề, ăn uống các thực phẩm mà khó tiêu, bao gồm các thực phẩm thịt cá, dầu mỡ nhiều và các loại ngũ vị tăng, rượu bia thường xuyên, hút thuốc đa thuốc lá quá nhiều, vân vân, đều là các nguyên do dẫn đến hơi thở của miệng rất hôi, khó chịu, tạo cảm giác không thoải mái đối với những người tiếp xúc trực tiếp với ta. Đánh răng không kỹ sau khi ăn, các thực phẩm còn kẹt giữa các kẽ răng, tạo ra hư nú răng và sức khỏe của răng bị giảm thiểu, đều có thể dẫn đến mùi xú uế trong hơi thở miệng. Do đó siêng năng đánh răng vài lần trong một ngày, đặc biệt là sau giờ cơm, và tránh những loại thực phẩm, thức uống tạo ra cái ách tắc tiêu hóa trong bao tử, ta sẽ tránh được các mùi xú uế từ miệng. Trong trường hợp nỗ lực y khoa đã rất tốt, vệ sinh răng, bao tử tốt, gan tốt, uống nước nhiều, không rượu bia thuốc lá, không ăn đồ chiên xào khó tiêu, vân vân, mà miệng vẫn hôi, khi tiếp xúc vẫn để lại cảm giác khó chịu ở người khác, ta có thể đặt giả thuyết rằng đây là hậu quả ít nhiều gì đó của nghiệp nói những lời thiếu sự thật, mà tác hại của nó gây ra quá nhiều người ở mức độ dài lâu. Nếu ở không thuộc quá khứ của kiếp này thì cũng là quá khứ của một kiếp nào đó. Đối diện trước tình cảnh vừa nêu, ta nên nỗ lực tu chuyển nghiệp, tức là dùng miệng này nói những lời có giá trị, mang niềm vui, hạnh phúc, thoải mái, để lại nụ cười, sự tin yêu, đoàn kết, hàn gắn, vân vân, thì nghiệp xấu đó sẽ được loại trừ và ta trở thành một người tốt. Tin hay không tin là tùy. Có người đó chẳng những hơi miệng thơm, cơ thể của họ cũng có mùi thơm nữa, cũng ăn cùng loại thực phẩm giống như nhau. Các anh chị em song sinh và đa sinh đó, mùi trên cơ thể và mùi miệng hoàn toàn khác nhau. Ngoài phản ứng sinh học của cơ thể và các phản ứng hóc môn do thực phẩm, thức uống mà chúng ta ăn tạo ra đối với cơ thể này, phước của con người về miệng và các phước về thân thể khác góp phần tạo ra các phước báo, làm cho cơ thể dễ chịu, thoải mái, mùi trên cơ thể được nhiều người quý mến hơn. Thấy được giá trị đó, tốt nhất là hạn chế một cách tối đa những phát ngôn bừa bãi, nhất là những nội dung và thông tin mình không đoan chắc là có sự thật. Việc nhiệt tình truyền bá các thông tin vừa nêu dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thời đại kỹ thuật số, thông tin được lan truyền rất nhanh chóng. Một scandal trước đây đó chỉ tồn tại trong một cộng đồng, một làng, một xóm, nay đó có thể được khắp toàn cầu biết đến trong vòng vài giờ, có nhiều trường hợp vài giây, qua phương tiện truyền thông TV, internet, radio và báo điện tử. Do đó tác hại của những truyền thông sai và ngộ nhận lớn và tỷ lệ thuận với cái dụng tâm truyền bá các thông tin này. Do đó trong thời đại này, nếu biết cách truyền bá các thông tin tốt, an lạc, hạnh phúc, giá trị, lời cao ý đẹp thì phước ta cũng được gia tăng. Ngược lại, truyền thông bằng kỹ thuật số với nội dung xấu, bôi nhọ, mạ lị, vu khống, gây hàm oan, tạo rắc rối, quả xấu trổ đối với tác giả cũng ít nhiều mang tính tỷ lệ thuận. Khoa học càng phát triển chừng nào, ta càng thể hiện tính trách nhiệm đạo đức về những gì ta sẽ phát ngôn. Nếu ta muốn tránh các hậu quả xấu, như là cái gì đó rất tất yếu từ các hành động xấu liên hệ đến phát ngôn của miệng, chữ viết và các hành vi của cơ thể. Hay là uy tín được đời tin phục. Có những người chuẩn mực suốt cả đời người chưa từng lừa đảo bằng miệng. Nghe đến danh tính của những người đó, niềm tin ở cộng đồng và xã hội được thiết lập liền. Nói như quân tử, phát ngôn như Bồ Tát. Những gì có nó có, những gì không nó không, ngay cả là nói dẫn chơi, ta sẽ gây tạo được cái lòng quý trọng ở người khác. Trong lĩnh vực sân khấu, nhất là kịch, điều tối kỵ trong nghề không được nói giỡn. Việc nói giỡn có dụng ý sẽ thỉnh thoảng bị tổ trác lên sân khấu bằng một cách vô thức từ bên trong. Người có thói quen nói giỡn sẽ phát ngôn những câu chữ từ mà mình không kiểm soát được, vốn không hề có trong kịch bản, dẫn đến các hậu quả bị hủy hợp đồng, bị mất uy tín hoặc là bị phê phán là điều khó tránh khỏi. Những lời nói hù dọa cũng ít nhiều là những lời nói không có sự thật. Kẻ phát ngôn biết rõ mình sẽ không làm việc ấy, nhưng khi đưa một thông tin hù dọa và thông tin này được người ta không thích biết đến, nỗi sầu lo muộn tuyệt, buồn phiền, sợ hãi có mặt, và toàn bộ hạnh phúc của họ đó bị mất hết, thì hậu quả từ những lời nói không có sự thật vừa nêu vẫn có. Cho nên ai dùng những lời cay cú hù dọa người khác, uy tín của người tổn giảm. Mục tiêu căn bản của con người theo lời Phật dạy là đạt được chân nhân, là một người chân thật về hành động, lời nói, lối sống, chuẩn về luật pháp và thuận hợp với đạo đức. Duy trì thói quen này như là một nét đẹp văn hóa. Các lời dạy dỗ và chia sẻ kinh nghiệm của người có tâm chân thật và phát ngôn chân thật để lại các ấn tượng và niềm tin bắt chước theo rất cao ở con cháu, người thân, bằng hữu, cộng sự và những người làm việc dưới trước. Làm cha mẹ mà có thói quen nói láo, con em có cơ hội trở thành bản sao, thậm chí nói láo một cách điêu đường hơn có thể xảy ra. Các lời huấn hổ của người lớn sẽ không có tác dụng thật với trẻ em. Tốt nhất để cho em noi theo thì phải có tấm gương chuẩn mực. Từ nhỏ nếu cha mẹ hướng dẫn con em thói quen biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, con em sẽ có được thói quen cẩn trọng và tính trách nhiệm trong sự phát ngôn. Điều này được hiểu nôm na là học nói những điều có sự thật, không cường điệu, không tô hồng, không bôi đen, không vu khống, không thị phi, không thêm thắt, vì dù phát xuất từ động cơ nào đều có thể dẫn đến các hậu quả mang lại nỗi khổ niềm đau cho người và cuộc đời. Do đó, như hệ quả tất yếu, ai giữ được điều đạo đức này sẽ gây tạo được uy tín và sự tin phục ở người khác. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta trong bài kinh 10 cơ sở của đức tin: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình công bố. Lời dạy này nhằm giúp cho người tu học Phật tránh được tình trạng ta thần tượng và sùng bái người có uy tín quá cao. Lỡ mà vì một sức ép, một động cơ hoặc liên hệ đến tham, sân hay si mà người được sùng bái đó đã không giữ đúng cái lương tâm của mình, phát ngôn một điều dở sai, là khi 99,9% còn lại là đúng, ta sẽ tin một cách mù quáng, dẫn đến việc truyền bá các thông tin nhiều ngộ nhận. Tình huống này giống như một người mù dẫn một tập thể mù, tất cả lọt xuống vực sâu là khó tránh khỏi. Theo cách khác là tự thân mình á thì cố gắng truyền thông cái gì để chân chất, nhưng cũng đừng nên tin người khác một cách cực đoan. Hoài nghi cực đoan là một sai lầm, vì ta sẽ không biết đặt niềm tin vào ai. Những người thuộc vào mô típ và chủ nghĩa xét lại đó thường có cái rắm rối về phương diện cảm xúc. Đang lúc nghe một thông tin sặc nào đó từ người thân, người theo chủ nghĩa xét lại có thể tin liền vì thấy là chuẩn và đúng, nhưng sau đó trở về nhà suy nghĩ, hoặc do người khác tác động, việc suy xét lại sẽ làm cho người đó có khuynh hướng hoàn toàn đối lập với những điều mà mình đã tin. Chủ nghĩa xét lại là con đẻ của tâm hoài nghi. Tâm hoài nghi là biểu hiện của tâm si mê, tức vô minh. Người tu học Phật hiểu rõ nhân quả, phát triển nhận thức như lý tác ý, tức là đúng với sự thật, và đang từng bước tiếp cận và sống với trí tuệ, không thể có thái độ do dự, chần chờ, thiếu dứt khoát, và có quyết định rất chuẩn, rất nhanh, hiệu quả rất cao. Thận trọng quá mức là một hoài nghi. Tin quá nhanh á cũng là một phương diện khác của vô minh. Đang khi các dữ liệu để dẫn đến niềm tin là một sự thật không đủ. Do đó cần phải phát huy giá trị chân lý và ứng xử trên nền tảng của sự thật, ta sẽ đạt được phước báo thứ hai này. Ba là được mọi người kính nể, thương quý. Lợi ích này chủ yếu là về phương diện tương quan xã hội. Thái độ, lối ứng xử của người khác dành cho người chân thật là nể phục, thương, quý, mến, trân trọng. Ai lỡ phát ngôn sai mà không có tâm hối lỗi để khắc phục, về sau những lời nói đúng cũng khó được người tin nhận. Có nhiều tộc người, nhiều quốc gia, cư dân có khuynh hướng dựa vào niềm tin. Đánh mất niềm tin một lần, về sau này đó gần như là không dễ gì gầy dựng lại lần thứ hai. Trong các loại hình kinh doanh hiện đại, niềm tin là điều rất quan trọng mà chủ sản xuất và người buôn bán cần phải đặt ra như mối quan tâm hàng đầu, nhằm thỏa mãn các yêu cầu căn bản của khách hàng. Sản xuất một mặt hàng kém chất lượng, giá thành cao, mẫu mã xấu, buôn bán không quý trọng khách hàng, khi khách hàng đã mua một lần rồi, hiếm có cơ hội quay trở lại lần thứ hai. Chính sách xem khách hàng là thượng đế, dầu là hơi quá đáng, nhưng trong đó hàm ý là phải giữ uy tín thì khách hàng mới quay trở lại, cơ hội mậu dịch tiếp tục được diễn ra. Khi có một trục trặc diễn ra giữa hai bên, trọng tài cần phải là người có uy tín về lời nói thật, không thiên vị, đóng vai trò khách quan, lắng nghe được hai bên, không định kiến trước một bên nào. Các dữ liệu được nêu ra chỉ là để tham khảo. Việc đối chiếu những thông tin được cả hai bên chia sẻ sẽ có thể dẫn đến quyết đoán rằng bên nào đúng, bên nào sai. Chuẩn mực trong phán đoán để không gây tạo bất kỳ một nỗi hàm quan nào chắc hẳn sẽ để lại uy tín cao ở người xét xử. Thẩm phán trong các phiên tòa được quan niệm như cán cân công lý, bao giờ cũng mang tính tương đối. Khi bị lũng đoạn, lương tâm thiếu trong sáng, nhiều thẩm phán đã phán quyết trắng thành đen, đen thành trắng. Nhằm tránh những tình trạng như vừa nêu, luật pháp tại các nước phương Tây, ở những nước tiên tiến, ngoài thẩm phán còn có bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn là những người dân có thể có bất cứ một vai trò xã hội nào, nhưng khi được mời và đồng tình tham gia làm thành viên của bồi thẩm đoàn, phán quyết của họ có giá trị cao hơn thẩm phán. Trong suốt quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn lắng nghe, ghi nhận diễn tiến của vụ kiện tụng. Phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn là ý kiến chung, và thẩm phán dựa vào kết luận của bồi thẩm đoàn mà kết thúc vụ án. Lấy ý kiến tập thể buộc mỗi người tham gia vào cần phải tôn trọng lương tâm và không nói những gì sai với sự thật. Uy tín của những người tham gia từ những vụ kiện tụng chuẩn xác mang lại công bằng xã hội sẽ được gia tăng theo năm tháng. Nước nào cũng có những nhân vật thẩm phán chuẩn mực, uy tín, đảm bảo được công bằng xã hội và lương tâm cao quý. Làm việc với những người như vậy, ta khỏi phải mệt mỏi trong sự xin cho, và cũng không phải mệt mỏi trong những cái hàm oan hay là những bằng chứng giả được dựng lên để hại hoặc là gây rối cho một con người. Do đó cần phải sống bằng lương tâm và trong sáng về nhân cách đạo đức để chúng ta đảm bảo được sự công bằng xã hội ở mức độ cao. Ai ứng xử được như thế thì uy tín được tăng, mọi người thương yêu quý mến trân trọng là chuyện thường tình đó. Bốn là dùng lời dịu dàng nâng đỡ cứu giúp mọi người, gọi là một phước báo. Lời dạy vừa nêu có khuynh hướng cho chúng ta thấy người giữ được tâm trong sáng và phát ngôn chuẩn mực sẽ còn có một thói quen kéo theo sau là lời nói rất là dễ nghe, mang tính nâng đỡ và giúp cho con người, chứ phải chỉ nói sẵn. Nó căng, nó mệt mỏi, nó chì chiết. Từ thói quen nói đúng sự thật dẫn đến thói quen nói dịu dàng, nói năng đỡ, nói giúp người là một bước kéo theo. Có người chỉ mới đạt được ở việc nói sự thật, nhưng ta lúc nói rất khó nghe vì nghĩ rằng mình đúng, mình không có sai, cho nên mình được quyền nói mạ lị, nói xối xả, nói tấn công, nói phê phán, nó gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực ở người khác là điều nên tránh. Dầu cho các bằng chứng ta có về một người đang bị tình nghi được chứng minh là sự thật, việc kết tội một người nào đó vẫn phải hết sức cẩn trọng, do nên muốn nói cái gì là nói. Phát ngôn thiếu cẩn trọng gây mặc cảm xã hội, gây căng thẳng trong tương quan giữa mình và người, sẽ làm rạn nứt tất cả những tình cảm đã có với nhau. Tình huống này giống như một cái ly đã bị đập vỡ thành từng mảnh vụn. Hàn gắn lại, nối kết lại thì ly đó vẫn là ly không lành. Cho nên tốt nhất là chậm phát biểu hơn là phát biểu vội vã mà không có bất kỳ một bằng chứng xác thực nào. Dân gian thường có câu chuyện đâu còn có đấy. Việc vội vã dẫn đến sự nuối tiếc về sau là điều có thể xảy ra. Lời nói với cung bậc dịu dàng bao giờ cũng mang lại một thái độ trân quý người nghe. Khi người nghe có cảm giác được trân quý đó, thì tình cảm thân thiết được thiết lập. Ngoài ra thì Đức Phật còn khuyên chúng ta phải dùng những lời mang tính nâng đỡ. Ví dụ mình biết người A có lỗi nào đó, những lỗi đó không đáng nghiêm trọng, có thể khắc phục được, nó nâng đỡ để cho người đó không rơi vào mặc cảm, từ đó họ có thể chỉnh sửa được chính mình. Tránh nói góp ý ở những nơi tập thể. Đấu tố tập thể hay là hội đồng tập thể một con người đang khi mình không có bất cứ một bằng chứng nào là sự thật, một mặt thể hiện hậu quả xấu, mặt khác thể hiện sự thiếu thiện chí. Rồi những điều này cần phải tránh, vì lời Phật dạy nói cái gì thì phải mang tính nâng đỡ. Nhưng mà nâng đỡ khác với tình huống là làm cho người khác ỷ lại rồi rơi vào những cái thói hư tật xấu, mà nâng đỡ để khích lệ tinh thần. Lời nói này nó mang tính giáo dục cao, mang lại lệ quả tích cực phấn chấn ở người nghe. Giáo dục hiện đại dựa trên nền tảng của lời nâng đỡ nhiều hơn là những lời quyền rủa hay là trừng phạt. Thưởng bằng lời là một sự nâng đỡ, phạt bằng lời là một sự mang lại khủng bố tâm lý. Là thầy cô giáo, cha mẹ, người đi trước hoặc người cộng sự hay là người lãnh đạo, sử dụng có nghệ thuật các kỹ năng lời nói nâng đỡ sẽ giúp cho những người làm việc với ta đó thoải mái hơn, phấn chấn hơn, làm việc tích cực hơn và có kết quả cao hơn. Lời nâng đỡ nào cũng mang tính giúp đỡ. Giúp đỡ còn có thể bao hàm những lời cao ý đẹp, các kinh nghiệm, kiến thức chuẩn, phương pháp hay, thiện chí tốt, nhằm giúp cho người bế tắc hoặc thiếu kiến thức có thể vượt ra khỏi trở ngại và nâng cao trình độ bản thân. Năm là ý vui, ba nghiệp được thanh tịnh. Ý đây được hiểu như là một nội hàm của tâm. Vui là một biểu hiện khi tâm nhận thấy lời nói chân chính mang lợi lạc cho nhiều người là có tác dụng thật, và chứng kiến được các tác dụng đó trong quan hệ xã hội. Tâm chúng ta trỗi dậy một niềm vui, sự hân hoan cao quý có mặt. Thấy một điều ngang trái, đôi khi năng lực của mình có thể tháo mở được những mối hàm quan. Không phát biểu trong tình huống này được xem như là hiểm. Và dĩ nhiên muốn cho lời góp ý đó có tác dụng để tháo mở các bế tắc, cần phải khéo léo và có được nghệ thuật nói để cho người hiểu sai mạnh dạn đính chính sự sai lầm và không có làm cho vấn đề căng thẳng diễn ra mức độ lớn hơn. Ba nghiệp là thân thể, ý tưởng và lời nói. Trong sạch ở đây được xem như là đạt được sự trọn vẹn về phương diện đạo đức. Thân trong sạch nghĩa là đứng đắn, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Ý trong sạch là không bị vướng dính hay liên lụy với tham, sân và si. Lời trong sạch là nói lời đạo đức, chân lý, các giá trị và nói đúng với sự thật. Có nhiều người biết rất rõ về một kiến thức có lợi ích nào đó, nhưng khi được hỏi cứ giả vờ như không biết hoặc lặng thinh, để cho người đang có nhu cầu có kiến thức này phải vất vả, nỗ lực, tốn tiền, mất thời gian, trải qua nhiều cam go để đạt được. Thái độ hiểm và bỏ sẻn tri thức đó cũng là một sự dối gian. Đừng sợ khi truyền bá một tri thức đúng, ta mất chỗ đứng, chuyện đó không có. Và để cho việc truyền bá này được mạnh dạn hơn đó, thì thế giới ngày nay bảo vệ tác quyền, trân quý giá trị chất xám trong khám phá và phát minh. Khi tác quyền đã được công bố rồi đó, thì người nào muốn sử dụng phải trả tiền dịch vụ thông qua việc mua sản phẩm đó. Đó cũng là một điều công bằng thôi. Và nhờ vào các luật lệ này mà kiến thức của nhân loại ngày càng được phong phú hơn. Cứ mỗi một tiếng trôi qua, trên hành tinh này có vài ngàn bằng sáng kế phát minh được công bố, được thiết lập. Thói quen gia truyền làm cho kiến thức của nhân loại bị chết dần chết mòn theo cái chết của người sở hữu nó. Do đó thân khẩu ý bao giờ cũng thanh tịnh trên niềm vui của tâm, nhờ sống với sự chân chất và lời phát ngôn chân thành. Sáu là lời nói không bị lầm lẫn. Ngoài việc nói thật như một thói quen, người phát ngôn chân chính sẽ có được phước báo về não, dầu ở tuổi già vẫn không bị lú lẫn, tâm vẫn minh mẫn sáng suốt, nói có đầu có đuôi có nội dung, người nghe được lời đạt. Đó là điều rất cao quý. Một số người bị trục trặc não do gen di truyền hoặc do một số bệnh lý khác gây ra, não đã không còn đủ cái cơ hội để phản ánh một tri giác chuẩn với những gì đã diễn ra, đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra, khác hoàn toàn với người có thói quen nói láo, lừa đảo, dối gian, mang hậu quả xấu với con người, cho nên bị trục trặc về não dẫn đến sự lầm lẫn đang khi tuổi tác vẫn chưa phải là già. Trong kỹ thuật khai cung, người khai thường có thói quen hỏi một câu hỏi nhiều lần ở nhiều thời gian và không gian khác nhau. Mỗi lần hỏi như vậy đều có thâu âm. Bên ngoài của phòng hỏi cung thì có một hai người chuyên gia quan sát qua lớp kính đặc biệt, mà bên trong thì không nhìn thấy, bên ngoài thì thấy rõ, nhằm theo dõi phản ứng thái độ của người trả lời trong tình huống này thật sự là như thế, hay là bằng một kỹ năng khéo léo họ có thể qua mặt người hỏi cung. Kẻ nói láo sẽ không nhớ mình đã nói gì, và đây là cơ sở để phát hiện ra sự thiếu trung thực. Ta vẫn còn nhớ câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Chồng và vợ về quê vợ dự lễ dỗ, thực phẩm, thức ăn, thức uống bày lên bàn thờ quá hấp dẫn. Chàng rể không cầm lòng được, cho nên đã dùng tay bốc một số thực phẩm ngon ăn. Người thân bên vợ thấy xuất hiện mới hỏi, thì anh ta không dám nói vì sợ nhé răng ra biết là mình đang ăn thực phẩm, giả vờ là mình đang bị đau răng. Vì nói là mình đau răng cho nên buộc phải đi đến bác sĩ để khám. Bác sĩ khám, người thân dẫn thì giờ không có bệnh cũng phải sáng mà thừa nhận mình có bệnh. Khi trở về thì phải cố gắng làm sao làm cho trong miệng có một vấn đề để giữ đúng cái sự thật rằng mình là một người bệnh. Kết quả là chỉ là một sự lừa dối nhỏ vốn không hại ai, dẫn đến một mắc xích và dây chuyền các thái độ ứng xử kéo theo sau cho hợp lý. Hậu quả là làm cho anh ta phải bị bệnh ở miệng, đau đớn. Do đó tập thói quen nói đúng sự thật để chúng ta khỏi phải mệt mỏi, sợ hãi, lo âu trong việc bào chữa, rồi chánh tội, hoặc biện hộ, biện minh, thanh nga, vân vân. Ai nói đúng sự thật không sợ hãi gì. Nếu một khác người nói đúng sự thật thì trước sau cũng là sự thật. 10 năm trước về nội dung đó, nội dung phát biểu là A. 10 năm sau cũng tiếp tục phát biểu là A. 30 năm sau cũng là A, không thể là A cộng, A trừ hay là B, C, D, E. Thì có đâu mà có sự đi nhầm lẫn. Đấy, chuẩn mực đúng, phong phóc, vành vách, không ai trói cãi được. Nói như thể đinh đóng cột, như là đi guốc trong tim, rõ mồn một, đầu đuôi, trong ngoài, các duyên, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, làm cho người nghe có sự tin cậy cao và không nhận thức nhầm lẫn một vấn đề. Một số người có khả năng hiểu sâu nhưng diễn đạt vụng về, dẫn đến sự ngộ nhận. Nó cũng là một trong những loại lầm lẫn. Hoặc người có tâm lý phức tạp, miệng thì nói một điều nhưng mà tâm nghĩ một nẻo, không dám nói thẳng vấn đề. Từ lúc dùng thói quen nói ám chỉ, và do đó dẫn đến nhiều sự ngộ nhận, đôi lúc dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Nhạc sĩ Ngọc Lễ cách đây nhiều năm là chàng rể ở kế bên chùa Giác Ngộ bên tay trái, từ trong đi ra sát vách. Mỗi ngày anh thường cầm đàn đờn. Thì vào thời điểm năm 90 mấy đó, thì anh sáng tác bài gì đó như con gái vậy đó. Điều đó nó có những cái nội dung mà con gái nó một là hai, nó không là có, nó có là không. Và anh ta nhấn mạnh trong bài ca này rằng đừng nghe những gì con gái nói, mà hãy nhìn vào đôi mắt của em yêu, tức là đôi mắt của cô gái đó. Những gì mà cô ta muốn nói nó chứa đựng giọng giọng. Yêu nói là cái nghĩa ám chỉ, là người nữ ít nói, nó thẳng vào vấn đề. Thực ra có lẽ nó đúng với cô con gái nào đó của anh nhạc sĩ này, chứ không phải cô con gái nào cũng như thế. Nhiều người phụ nữ nói một là một, hai là hai, A là A, B là B, chứ không nói ám chỉ, không nói lắc léo. Do đó quy kết cho phụ nữ nó có là không, nó không là có là sai lầm. Người nam thiếu dứt khoát, không mạnh dạn, hoặc thuộc diện ba phải đều có thể nói một là hai, hai là một, trước và sau không thống nhất. Nói chung mà ai không thực tập được cái tâm chân thật để có được những phát ngôn chân thật đó, thì việc lầm lẫn trong thông tin giữa người truyền thông và người tiếp nhận là điều có thể có. Do đó phải tập nói trực tiếp vào vấn đề, đừng nói lung khể mà hãy nói trực khể, ta tiết kiệm được thời gian. Có người gặp khó khăn trong việc nói thẳng vào vấn đề, và đó lòng vòng, có người nghe muốn mệt luôn mà không biết là nói cái gì. Đó là sự rắm rối về cảm xúc. Dướng kẹo về cảm xúc làm cho chúng ta không thể nói rõ mồn một được, mà nói cái này nó chằng chịt, bắt dính, nối kết với những chuyện khác, thì người nghe không thể nào hiểu được, mà không hiểu được thì khó có thể trợ giúp được, nâng đỡ được, để dẫn đến cái công bằng xã hội ở mức độ có thể có. 7 là nói lời lịch sự, tôn trọng, được người nghe khen ngợi. Dầu gọi là một phước báo nhưng thực ra người có tâm nói sự thật đó, sẽ đạt được một thói quen văn hóa mới, nói rất lịch sự. Nói lịch sự là lời nói có văn hóa, lễ phép, tôn ti, diễn đạt làm cho người nghe nghe cảm thấy rất thích và hài lòng. Là người đẹp trai hay đẹp gái mà lời nói vô duyên đã làm cho người nghe khó chịu rồi, huống hồ là không đẹp trai không đẹp gái mà ăn nói sằng, quát tháo, chửi bế, tục tiểu, nặng nhẹ, chì chiết, chắc hẳn là để một ám ảnh rất lớn ở người nghe. Cho vừa lòng nhau là một thước đo, buộc người phát ngôn phải biết lựa lời mà nói. Ở đây sự lựa lời để Đức Phật khuyên là lịch sự như một tiêu chí. Dù nói với mục đích gì mà thiếu tính lịch sự, người nói không thể nào đạt được mục tiêu. Huống hồ là có những cái nó không liên hệ gì đến người khác mà buộc người ta phải nghe. Và cũng nên tránh những tình trạng nói cho những người không có chức năng thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hòa thượng Thích Trí Quảng là người ít nói. Mỗi khi đi hội nghị Phật giáo ở nước ngoài, trên máy bay hoặc ở tại khách sạn đó, thì hòa thượng thường kêu chúng tôi lại để dạy. Hòa thượng thường nhắc câu chuyện chính hòa thượng được học ở hòa thượng Trí Tịnh nay là 96 tuổi. Nội dung góp ý và chỉ dạy của hòa thượng như sau: nếu chuyện A thuộc về cái thẩm quyền quyết định của người B thì việc chia sẻ nội dung của nó cho những người D, E, F, G, H là không có tác dụng, thậm chí có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng vì họ sẽ có thể tam sao thất bổn vì thiện chí, vì ác ý, vì thành kiến, vì thiếu cái tùy hỷ, hoặc có thể vì bị mua chuộc. Chia sẻ một nội dung với người không có chức năng xử lý, phần lớn vấn đề trở nên rắm rối hơn. Do đó có những chuyện á, phát ngôn ở những nơi công chúng không giải quyết được vấn đề. Trung Quốc có câu thiên cơ bất khả lậu, được hiểu theo nhiều nghĩa. Về nghĩa mê tín là cơ trời, bao gồm định mệnh, sự sắp xếp của ông trời đối với hạnh phúc khổ đau của con người là không thể tiết độ được, con người chỉ biết phục tùng thôi. Đó là một nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Trong nghĩa truyền thông ngôn ngữ đó thì có những chuyện kín đáo, bí mật, quan trọng, và đối tượng nghe không phải là những người có liên hệ đến thì việc nói đó không có giá trị gì, không mang lại lợi lạc nào. Tốt nhất là không nên tiết lộ để không phải bị rắc rối về sau. Nghiền ngẫm lời dạy vừa điêu, trong bối cảnh của cuộc đời thật của ta, có lẽ ai cũng nhìn thấy rằng có giá trị như một bài học rất quý. Nói đúng người cần nói, và nói một cách lịch sự, ở một nơi kín đáo, để cho người được góp ý không mặc cảm, tự ái, xấu hổ nếu họ có thật. Thì việc nâng đỡ trong tình huống này nó sẽ làm cho người bị nói hay được nói sẽ bội phục hơn, dẫn đến sự phối hợp, nối kết hàn gắn. Còn nói thiếu lịch sự dù có đó đúng cũng chưa chắc làm cho người nghe tin, phục, tôn trọng, huống hồ là làm theo. Trong các loại giáo dục, Đức Phật đề cao thanh giáo, tức là giáo dục bằng tính gương mẫu, lối sống chuẩn mực trên cơ thể, biểu đạt qua các hành động đi, đứng, nằm, ngồi, lối sống nói chung. Và khẩu giáo là phải nói cái gì đó đúng, ta không nói, hoặc nói ít, và nói lỡ mà sai rồi mất uy tín. Mà thời nay đó, khi mà mình bị nói sai, được thâu âm, tung lên mạng, thì dầu cho sau này ta có nói thật á, người khác cũng rất là khó tin, ta không có làm theo nữa. Cũng có những cái chiêu tâm lý rất tai hại, dựa vào cái công thức đã tin được 5-7 chuyện rồi thì những chuyện khác cũng dễ tin theo. Tâm lý lây lan về niềm tin là có thật. Các chuyên gia phỉ sử, các chuyên gia tâm lý chiến thường trích dẫn khoảng chừng 70-80% các dữ liệu thật, sự kiện có thật mà ai trong lĩnh vực hoặc có liên hệ đến đều phải thừa nhận, không thể nào nói khác hơn. Lồng ghép và đan xen các sự kiện thật chằng chịt đó, những dữ liệu phịa và không có sự thật, sẽ làm cho rất nhiều người đọc và nghe thông tin dễ dàng tin 100%. Bởi vì 80% mình nghe mình đã tin rồi, biết rồi, kiểm chứng được rồi. 20% này không kiểm chứng được, nhưng mà cái tâm lý đã bội phục vào những chuyện đã trước sẽ làm cho người ta tin theo rất nhiều. Do đó tiếp nhận một dữ liệu trong truyền thông, bằng văn bản, trên internet, qua email, trên các blog riêng, hoặc là trên đài, trên truyền hình, việc cẩn trọng và đánh giá thông tin là không thể không có. Trong vòng 4 tháng qua, tại Việt Nam truyền phổ biến một đĩa VCD của Hòa Thượng Tịnh Không, trong đó có những lời dạy của Hòa Thượng nói về năm 21 tháng 12 2012 là tận thế. Hòa Thượng chỉ nói có thể tận thế theo học thuyết vô thường. Cái từ có thể được hiểu ở một mức độ rất mơ hồ, sẽ vinh diễn không có khả năng xảy ra, nhưng mà dù xác suất là 1 tỷ 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 tỷ, người ta vẫn để là có thể, khác hoàn toàn với cái chữ nhất định, nghĩa là xác suất xảy ra là 100%, 1000%, 1 tỷ%. Người nghe vì nhiệt tình bỏ đi cái chữ có thể, làm cho ta hiểu ngộ nhận rằng Hòa Thượng là người chủ trương mê tín, gây hoang mang cho biết bao nhiêu người, và làm cho rất nhiều người, trong đó có giới trí thức, giới thương gia, bỏ công ăn việc làm, bỏ đầu tư, bỏ xây dựng, bỏ làm việc, thúc thủ niệm Phật chờ ngày tận thế để được giảng sinh. Vô thường là nó là một quy luật rồi, đâu phải nhờ Hòa Thượng nói mình mới biết, thì Phật đã nói 2600 năm trước rồi. Như vậy cái việc tu ai cũng phải tu, chứ không phải vì cái vô thường theo tính thời gian tặng thế dài hay ngắn mà ta phải tu nhiều hơn. Tu như thế là tu bị áp lực, tu trong sự hối thúc là không thể nào tu chánh niệm và bình an được. Phải tu đều trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi tích tắc. Đừng để áp lực đè lên dòng cảm xúc và nhận thức, vì áp lực dễ dẫn đến lòng sân. Các ngộ nhận đó đã buộc Hòa Thượng vào ngày 6 tây tháng 2 2011 tại Hồng Kông phải đính chánh công khai và lên án những người vì thiện chí mà cắt xén các lời giảng dạy của Hòa Thượng. Nếu Hòa Thượng không làm như thế thì về sau này đó người ta không còn tin Hòa Thượng nữa, bởi vì hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực của nó quá lớn. Nếu chúng ta đồng đo tính điểm được bằng một thống kê nhất định nào đó. Nói cách khác là một thông tin bị cắt xén, truyền bá sai, dẫn đến hậu quả mất niềm tin ở quần chúng, về sau này có nói những cái gì hay đúng sự thật ở những tình huống khác, liên hệ đến vấn đề khác, cũng ít nhiều làm cho người ta hoang mang, hoài nghi, dè dặt, cẩn trọng. Thấy được các hậu quả đó, buộc ta cần phải có trách nhiệm với lời mình phát ngôn nhiều hơn. Tám là có trí, không ai qua mặt được. Đây là lợi ích rất lớn, mặc dù được đặt ở cuối cùng. Tại sao ta bị người khác lừa dối? Câu trả lời theo Phật giáo, vì ta thiếu trí tuệ. Người có trí tuệ đó sẽ thấy rõ được vấn đề như là một bức tranh toàn cảnh, khác với bức tranh cục bộ. Bức tranh cục bộ nó là một phương diện, một phiến diện, một góc độ, một hướng nhìn thôi. Là cái tổng thể là một cái đầy đủ nhất, có nhiều sự kiện đan xen tương tác đa chiều. Cư sĩ triết gia Tô Đồng Pha phát biểu về bức tranh của núi Lô nổi tiếng ở Trung Quốc như sau: Hoành khang thành lãnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lô sơn chân diệu mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Câu một có nghĩa đen là khi nhìn núi Lô theo chiều hoành đó, nó là một dải chập trùng, núi kết nối núi, rất ấn tượng với màu đặc sắc. Khi nhìn từ ở dưới thấp ngướng lên bầu trời đó, thì Lô Sơn là một núi cao chót vót, thách đố với thời gian. Nhìn xa, gần, ở trên núi và ngoài núi, phản ánh về núi Lô, người tiếp cận sẽ có các góc nhìn và mỹ quan khác nhau. Đó là câu 2. Nội dung câu 3 là: sở dĩ ta không thấy được toàn cảnh của núi Lô là vì. Câu 4 giải thích lý do: ta đang đứng ở trên một phần nào đó của núi Lô. Ta là người trực tiếp ở trong một sự kiện, vẫn có thể phản ánh sai sự kiện bởi vì đang bị kẹt vào một phương diện, thay vì phải đánh giá sự kiện một cách toàn thể và tổng cục. Đứng ở triền núi của núi Lô, ta không thể thấy được phần bên kia của núi. Đứng ở dưới chân núi, ta không thể thấy được ở giữa núi và ở đỉnh núi. Trong hang núi, ta không thấy được cái cảnh vật xung quanh núi. Đó là chuyện hẳn nhiên thôi. Nếu núi đó là một dải, ta đang đứng ở đồi A thì không thể thấy được đồi B, đứng ở đồi B thì không thấy được các đồi C, D, E, F, G, H. Sự thật hiển nhiên này cho thấy là kẹt vào một phiến diện, ta mất tổng thể. Về điều này được Đức Phật nêu ra trong ngụ ngôn: năm người mù sờ voi. Người mù sờ ở chân voi có cảm giác voi là một cây cột, sờ ở đuôi voi như là một sợi dây, sờ ở lỗ tai voi như là cái quạt mo, sờ ở bụng voi như là một cái gì đó to tướng tròn trịa. Tất cả các cái sờ phiến diện như vừa nêu không thể giúp cho người mù từ thổi lọt lòng hình dung được tổng thể của một con voi như chính nó đã là, đang là và sẽ là. Ngụ ngôn này ám chỉ là khi chúng ta bị kẹt vào trong một cái gì đó, tâm mình bị vướng víu, cảm xúc bị châu đầu vào, thì hầu như ta sẽ mất đi tính khách quan mà lẽ ra rất cần thiết để có được một phán đoán đánh giá chuẩn xác với sự thật và sự vật đang diễn ra. Thành kiến là một sự phiến diện. Kẹt vào thành kiến liên hệ đến một con người, các phát biểu của chúng ta về con người đó bao giờ cũng mang lăng kính của sự chủ quan. Nếu không nói đó là ác ý, mất thiện cảm. Và do vậy, phần lớn các nội dung phán đoán kéo theo sau sẽ bất khả tính. Do đó, người thực tập chân chất trong phát ngôn, chân thật trong tư duy, đứng đắn trong hành động, sẽ là người có trí trong ứng xử. Người đó sáng suốt, chuẩn mực, đứng đắn và không dễ gì ai có thể qua mặt được. Ai thích những lời vua nịnh, tức là thích những lời lừa dối, thiếu sự thật, thì tâm đã bị mờ mê. Thì dầu cho sau này sự thật đến gõ cửa, người đó cũng vẫy tay chào và hắt hủi. Như vậy, việc phát ngôn chân thật không chỉ đơn thuần có kết quả là không bị đối diện trước luật pháp bởi những lời thị phi và vu khống, mà còn giúp cho người đó tăng trưởng được các nhân cách, đó là sáng suốt không bị qua mặt, mà đỉnh cao nhất là trí tuệ. Nói một cách khác, hành động của thân và lời tạo ra những cái kết quả hoặc tốt hoặc xấu đối với tâm như một tổng thể. Cho nên ai giữ được ba nghiệp thanh tịnh, động cơ tâm trong sáng, lời nói cao thượng, chủ mực, hành động thân á, đứng đắn, thì ta có được trí tuệ cao, trọn vẹn, toàn diện. Những người có trí đó chỉ cần nghe một câu chuyện là biết manh mối nó nằm ở chỗ nào. Ráp nối các sự kiện rề rạc cũng nhanh chóng và chuẩn xác, vì tính khách quan của người đó cao. Ai có được trí tuệ và kiến thức chuẩn đó, làm những ngành làm tội phạm học thì không có kẻ xấu nào có thể chót lọt được. Làm thẩm phán hay tham gia vào bồi thẩm đoàn hay luật sư biện hộ cho những kẻ bị thiệt hại sẽ góp phần tạo ra công bằng xã hội cao. Ý niệm chân thật bất hư được nêu ra trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là một trong những ứng dụng về quả phước báo đạt được từ người có lời chân thật. Do đó cố gắng nỗ lực để phát huy phương diện tích cực này. Nói tóm lại, tám lệ lạc hay phước báo vừa nêu là kết quả xứng đáng mà một người phát ngôn chân thật giữ được 1/4 của điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia. Dĩ nhiên người xuất gia cũng phải giữ điều này hơn người tại gia. Và ai vi phạm vào điều vừa nêu ở mức độ tự ngôn chứng thánh đang khi mình là một kẻ tục phàm phu, phạm vào tội ba la di, tội nặng nhất trong các tội của người xuất gia, kể từ khi được xác nhận là có tội, người đó như cây cao, cây dừa bị chặt đứt đầu, không có khả năng tái phục hồi. Đức Phật kết luận, những người phàm mà tự xưng mình là thánh bị trục xuất khỏi tư cách tu sĩ trọn đời. Lưu tiện đây chúng tôi cũng nói thêm, đây đó khắp nơi trên thế giới có rất nhiều người tự xưng mình là Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống, phần lớn đều sai với sự thật. Người chứng đắc thật thì không khoe, bởi vì tự thân của họ qua lối sống đã tỏ ra chất liệu an lạc, chuẩn xác, trí tuệ, đạo đức, công minh, người gần gũi, học hỏi, có sức truyền cảm và ứng dụng rất là cao. Cũng giống như viên kim cương, không cần phải nói rằng nó là kim cương thật. Ai trong lĩnh vực đã từng sử dụng qua kim cương thì không thể nào cho rằng viên kim thật là một viên kim cương giả được. Viên kim cương đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các kim cương nhân tạo. Bậc thánh thật cũng như vậy. Dựa vào tiêu chí Phật học được Đức Phật để lại trong các kinh, mỗi một hiện kiếp á, có thể dài tỷ năm. Đức Phật Di Lặc đó còn đến dài tỷ năm sau mới ra đời. Dân gian thường nói hội Long Hoa là dài năm, năm tận thế là dài năm, đó là mê tín dị đoan, vốn ảnh hưởng từ các tôn giáo mê tín. Đạo Phật không dạy những khái niệm đó, quan điểm đó. Và trong kinh điển Đức Phật đã xác định rõ, trong mỗi hiện kiếp gồm có mấy tỷ năm, chỉ có một Đức Phật duy nhất là đủ rồi, không cần có Đức Phật thứ hai. Đức Phật Di Lặc sẽ mấy tỷ năm sau mới ra đời. Do đó không có cái gọi là Phật sống thật. Dĩ nhiên có nhiều vị cao tăng đạo đức, trí tuệ siêu phàm thoát tục, đặc biệt hơn những người bình thường của chúng ta. Cho nên vì tôn kính ta nói như là Phật sống. Mà như là Phật sống có nghĩa là không là Phật sống. Giống có nghĩa là không phải. Trong lời tự truyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng tiếng Anh, xuất bản gần 20 năm, được dịch ra nhiều thứ tiếng, có đoạn Ngài viết như sau: các nhà chính trị thế giới cho tôi là nguyên thủ quốc gia khéo léo, các Phật tử của Tây Tạng xem tôi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Âm, Phật tử Phật giáo Đại Thừa xem tôi là Phật sống, riêng tôi thấy rằng tôi chỉ là tu sĩ bình thường. I consider myself as a common monk. Tuyên bố đó là một liêm khiết tri thức rất đáng trân trọng, tôn kính. Đức Đại Lama thứ 14 này là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử của Đạo Phật. Và trong bối cảnh càng hiện đại này, Ngài là một viên minh châu chói sáng, một ngôi sao bất đảo. Phần lớn ta xem Ngài như là Phật sống, nhưng thực tế không phải. Đức hạnh của Ngài, nhân cách của Ngài, trí tuệ của Ngài, các Phật sự toàn cầu được Ngài đóng góp, ta học kiếp này sang kiếp khác vẫn chưa hết. Ngài vẫn xác định rõ Ngài không phải là Phật sống. Đạo Phật Tây Tạng đã từ lâu phủ bởi một cái lớp tôn giáo quyền bí, ảnh hưởng từ nền văn hóa quyền bí ở tại nước này. Cho nên thường phải lấy các cái bình phong là Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống đó, thì quần chúng mới tin theo. Và do đó lời cao ý đẹp của các ngài sẽ được lan rộng truyền bá lớn. Thượng tọa Nga Quang Rút Ba mấy lần có mặt ở Việt Nam trong năm 2010, 2011 và 2012 này, cũng theo Phật giáo là một tu sĩ đó. Nhưng hiện tại đó thì có một số người người ta bơm phọc lên, ta gọi là Pháp Dương. Mà Pháp Dương á, là một thuật ngữ Phật học tương đương với Phật, bằng Phật. Pháp Dương là vua chánh pháp, vua đạo đức. Các vị Bồ Tát còn chưa xứng đáng làm vua chánh pháp, vua đạo đức. lời thẩm xưng đó là sai hoàn toàn về phương diện Phật học. Cho nên là khi thượng tọa Ngai Quang Rút Ba đến Việt Nam, người ta trải thảm đỏ và các quảng cáo bằng ba rô biểu ngữ ở chỗ nào cũng để là Pháp Vương đến, làm cho biết bao nhiêu người quy mộp lại lục. Hiện tượng đó là nên tránh. Đạo Phật thì không có chủ trương như vừa nêu. Sùng tín là một điều tốt, tôn kính các bậc xuất gia chân chính là một điều tốt, nhưng cực đoan trong việc làm này sẽ dẫn đến thần tượng cá nhân. Và đồng lúc ấy ta có thể xem thường các vị tu sĩ chân chất còn lại. Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là các vị cao tăng đó, rất là khiêm tốn, bình dân, giản dị, chân thành, chất phác, không thích gán vào các ngài, các lớp hào quang. Đó là một điều rất đặc biệt. Giả sử ai có tạo hào quang, nhiều vị cao tăng vẫn phủ định đó. Đó là đúng với lời Phật dạy. Càng phải tiếp cận Đức Phật dưới góc độ con người lịch sử, để ta học được những điều hay đặc biệt từ sự phấn đấu vượt trội của ngài. Quy Tăng Bảo, tức là tôn kính Tăng Bảo, không có nghĩa là cái gì tu sĩ nói đều phải nghe, đều phải làm. Nếu những lời nói đó không đúng chân lý, đạo đức, luật Phật dạy, tại sao ta phải nghe, tại sao ta phải làm? Do đó chỗ nào có các hiện tượng sơn đông mãi giỏ tự xưng là Phật sống, Bồ Tát sống thì đừng nên tin. Duy Tuệ bây giờ tự xưng mình là đạo sư, đạo sư là một thuật ngữ khác chỉ cho Phật, bậc thầy tâm linh. Trước đây ông tự cạo đầu, tự xưng là người tu, truyền bá lời Phật dạy vào những năm đầu, tức là khoảng năm 2000. Bây giờ khi có uy tín rồi đó thì tự xưng mình như là Phật sống vậy. Thì bắt đầu trong giai đoạn này ông công khai công kích đả phá Đạo Phật. Đây là kịch bản mà trước đây vào những năm 1986 sư cô Thanh Hải đã từng làm. Lúc đầu đóng vai một sư cô rất khiêm tốn, chân thành, giản dị. Sau mấy năm qua Ấn Độ trở về tự xưng mình là Bồ Tát Quan Âm sống, rồi bị Phật giáo lên án, rồi tự xưng mình là Phật sống, sau đó tự xưng mình là Chúa sống, bây giờ là phủ định luôn đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hiện nay có một chàng thanh niên khoảng 26 tuổi tên là Trần Tâm, cũng đi cùng kịch bản đó và cho mình là Phật sống. Tất cả những điều này dễ dàng làm cho quần chúng tin. Vì tâm lý của người đời, nhất là những đại gia về kinh tế, kiến thức thì không nhiều, thời gian không có. Và do vậy đó, khi nghe cái danh của một nhân vật là Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống là mê chết luôn. Mình nghĩ rằng là tiếp xúc với những người như vậy mình sẽ được ban phước này, sẽ được cái gì đó đặc biệt, nó thỏa mãn với cái tôi xã hội của mình, cái tôi vì thế mà mình đang có. Do vì tâm lý đó rất nhiều người bị dướng bẫy lắm. Do đó Đức Phật dạy đó, dĩ hình sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, trong kinh Kim Cang. Nếu ai đánh giá Đức Phật chỉ đơn thuần qua 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đánh giá ngài qua lời ngôn ngữ phát ngôn quá ấn tượng, đó là người đang đi con đường lòng vòng, đường hoàng xiên, và sẽ không thấy được Như Lai thật, tức là không thấy được Phật tính, không thấy được sự giác ngộ, và cách xa đạo Phật và Đức Phật rất nhiều. Như vậy là cảnh báo chủ nghĩa hình thức có thể làm cho con người mê mờ và rơi vào cuồng tín, mê tín, dị đoan rất cao. Người tu học Phật nên tránh những điều vừa nêu. để sau này ta không phải bị sụp đổ thần tượng. Vì họ có phải thần tượng thật đâu. Thánh thật thì không quảng cáo. Nói thêm về đạo đức của người xuất gia liên hệ đến điều đạo đức này của người tại gia, để chúng ta tránh những cái tình trạng tin một cách mù quáng vào những lời đồn thổi mà phần lớn sự thật chẳng có bao nhiêu, đôi lúc trái với sự thật nữa là đằng khác.